là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba 26 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, cộng tác viên Thanh Nghị sẽ phản ánh về hiệu quả các dự án hỗ trợ của thành phố Yên Bái đối với lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội tuần này, chúng tôi giới thiệu về điểm sáng trong triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện của ngành bảo hiểm xã hội Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Văn Chấn vừa tổ chức tuyên truyền luật giao thông cho học sinh trường trung học cơ sở Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Tại buổi tuyên truyền, gần 500 học sinh và cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở Tú Lệ đã được thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn, những quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, giới thiệu trực quan thông qua các biển giao thông, những lỗi vi phạm phổ biến của học sinh khi tham gia giao thông như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có bằng lái xe hoặc điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 3, hàng 4 khi tan trường. Qua đó giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu giúp tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó đã tập trung điều tra làm rõ 287 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 90%. Vận động đầu thú được 35 đối tượng truy nã, phát hiện bắt giữ 111 vụ với gần 500 đối tượng về hành vi đánh bạc, xác minh làm rõ trên 180 vụ, 192 đối tượng về vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, phát hiện bắt giữ trên 160 vụ với hơn 270 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái hiện có trên 16.000 hội viên. Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 10.000 hội viên vay vốn với tổng số tiền 70 tỷ đồng. Cùng với đó, hội còn vận động hội viên giúp đỡ trên 80 hội viên nghèo với số tiền 60 triệu đồng, hỗ trợ hội viên nghèo vay vốn không tính lãi với số tiền trên 250 triệu đồng, vận động hội viên thực hiện tốt mô hình 503 sạch và nghị quyết số 05 của Thành ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn, duy trì 60 câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ môi trường, kết nối mẹ con phòng chống ma túy, thu hút trên 3.000 hội viên tham gia. Phối hợp với trung tâm dạy nghề trạm khuyến nông thành phố mở 30 lớp về chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng rau an toàn, chăn nuôi thú y, may dân dụng cho 1.200 học viên. Năm 2019, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu 85% trở lên hộ gia đình đạt các tiêu chí 503 sạch, tiếp tục tham mưu thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con cái và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập từ 80 đến 200 triệu đồng mỗi năm.
Xác định lỗi vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, nên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức được gần 2.000 ca tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông đường bộ với gần 10.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện gần 300 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe 246 trường hợp liên quan đến uống rượu bia khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ để nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa chất lượng cao và bền vững. Trong đó, với việc triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung chất lượng cao, thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2018 đã góp phần đưa sản xuất nông nghiệp thành phố phát triển ổn định và có bước tăng trưởng bình quân 6,3% một năm.
Gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có trên 6 sào ruộng. Hàng năm vào mỗi vụ sản xuất đều phải thuê máy cày bừa làm đất, tốn rất nhiều kinh phí. Nhưng từ khi tham gia đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị Yên Bái giai đoạn 2016-2020, gia đình chị được hỗ trợ gần 10 triệu đồng để mua máy làm đất đa năng. Nhờ đó đã tiết kiệm chi phí, chủ động hơn trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Chị Ngoan phấn khởi nói:
Khi mà trước đây tôi chưa mua cái máy này thì tôi phải đi thuê, có nghĩa là thuê người ta làm cho thì cứ 200 một sào, thế là nó cũng rất là tốn kém đến sức khỏe. Vì mình không có trâu mà trâu làm thì nó cũng rất là vất vả. Thế như là khi mà được nhà nước hỗ trợ cái máy này thì tôi về là cái thứ nhất là kinh tế là mình không bị tốn kém, cái thứ hai nữa là mình làm là nó không hại đến sức khỏe. Đấy là như thế, thì là nói chung là thuận tiện cho mình rất nhiều.
Được tham gia đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Tính riêng trong năm 2018, xã Tuy Lộc đã được hỗ trợ 31 dự án phát triển kinh tế với kinh phí gần 50 triệu đồng, trong đó có 21 dự án máy làm đất đa năng. Qua đó giúp người dân chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học, giảm nhân công, sức lao động, tiết kiệm chi phí và thời gian trong sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái nhận xét:
Với cái dự án mà hỗ trợ cái máy cày đa năng thì cũng giúp bà con nhân dân là giảm cái công lao động và tăng năng suất, từ đó thì giảm cái chi phí đầu vào. Có thể nói là trong cái việc thực hiện các cái dự án phát triển kinh tế đã góp phần quan trọng trong việc tăng thu nhập cho bà con nhân dân. Thì đối với năm 2018 thì qua đánh giá thì chúng tôi đã đạt 36 triệu đồng người trên năm về đích trước 2 năm so với cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới về cái tiêu chí thu nhập.
Tính riêng trong giai đoạn 2017-2018, thành phố đã hỗ trợ 45 dự án đầu tư máy móc thiết bị cho các hộ như máy làm đất đa năng, máy tuốt lúa, máy xay sát, máy xay nghệ với tổng kinh phí hỗ trợ 364 triệu đồng. Bên cạnh đó, các dự án còn hỗ trợ các hợp tác xã giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp ra thị trường như giới thiệu sản phẩm miến thao dế phiên tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, sản lượng miến năm 2018 đạt 750 tấn, doanh thu đạt trên 40 tỷ đồng, tăng 5,4 tỷ đồng so với năm 2015. Bà Phạm Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Miến Đao Dư Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Đối với thành phố cũng có nhiều hỗ trợ cho Hợp tác xã Miến Đao Dư Phiên, như là hỗ trợ cho Hợp tác xã được đi các cái hội chợ trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra thì cũng thành phố cũng đã kết hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại để đưa chúng tôi đi xúc tiến thương mại tại các cái hội chợ lớn cũng như các tỉnh thành lớn. Ví dụ như chúng tôi cũng đã được mời đi tham dự với cả Big C và đã đưa được cái sản phẩm miến thao giới phiên vào trong cái siêu thị, hệ thống siêu thị Big C. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có đi đến Lào Cai để tiếp xúc với các cái khách hàng Trung Quốc, thì ban đầu thì cũng đã được các cái khách hàng cũng quan tâm.
Thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung chất lượng cao thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2018 đã góp phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp thành phố, tăng trưởng bình quân 6,3% năm. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2018 đạt 458,5 tỷ đồng, tăng 15,17% so với năm 2015. Các dự án đã góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, làm thay đổi phương thức sản xuất của người dân. Bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa như vùng sản xuất rau an toàn với diện tích 10 ha, vùng trồng cây ăn quả 20 ha. Nhiều hộ chăn nuôi duy trì từ 2.000 đến 5.000 con gà một lứa. Giá trị thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2018 đạt 92,5 triệu đồng, tăng 15,5 triệu đồng so với năm 2015, bằng 102,78% kế hoạch. Ông Nguyễn Đăng Luận, trưởng phòng kinh tế thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Đối năm 2019 thì phát huy những cái kết quả thành tích đã đạt được thì thành phố cũng đã dành ra một cái nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ cho các cái dự án phát triển chăn nuôi nông lâm nghiệp thủy sản. Và bên cạnh đấy thì đối với các cái công tác về tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã thực hiện bằng nhiều hình thức thông qua các cấp hội, đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh và các cái hội nghị phổ biến chính sách của tỉnh và thành phố để mọi dân đều nắm được cái cơ chế chính sách của tỉnh và thành phố để tiếp tục thực hiện mời gọi các cái đồng thời tiếp tục mời thực hiện mời gọi các cái doanh nghiệp vào đầu tư vào nông nghiệp, nhất là trong các cái địa bàn các xã cũng như là nhất là trong các cái khâu bảo quản và tiêu thụ nông lâm sản. Vấn đề thứ hai là tiếp tục tập trung hỗ trợ các cái cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có quy mô lớn, các cái nhóm hộ tập trung vào các cái vùng sản xuất và ưu tiên đầu tư hiện đại hóa các cái cơ sở hạ tầng cho các cái khu vực trồng trọt chăn nuôi, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.
Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ các chủ cơ sở chăn nuôi trồng trọt có quy mô lớn, các nhóm hộ tập trung, các vùng sản xuất, ưu tiên đầu tư hiện đại hóa cơ sở tầng, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh việc liên doanh liên kết vùng trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống của nông dân.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả từ việc hỗ trợ các chương trình dự án phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Yên Bái do cộng tác viên Lê Hương Thanh Nghị thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dần liệu cũng xong. Đúng vậy, trong lịch sử phát triển của cách mạng nước ta, việc lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng luôn là yếu tố cốt yếu. Do đó, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên chuyên mục.
Là trung tâm văn hóa chính trị hành chính của tỉnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có trên 90 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các hội nghị, sự kiện quan trọng, tập trung đông người, đồng thời cũng là nơi các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, nước ngoài đến thăm và làm việc và lưu trú. Vì vậy, ngay từ đầu năm, công an phường Đồng Tâm đã xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đề ra nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó đã huy động được cả hệ thống chính trị đến từng người dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng. Do vậy, trong những năm qua, phường Đồng Tâm liên tục được Bộ Công an tặng cờ thi đua và bằng khen trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để có được những thành tích đó, Công an phường Đồng Tâm đã có nhiều sáng kiến để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng, duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Qua đó, người dân đã cung cấp cho công an phường nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá, làm rõ được nhiều vụ án, thu giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho nhân dân, làm giảm tới mức thấp nhất các vụ việc xảy ra trên địa bàn, từ đó tăng thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an phường. Một trong những mô hình được Công an phường Đồng Tâm xây dựng và thực hiện bằng nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp, ủng hộ của các tập thể cá nhân đã phát huy hiệu quả tích cực, đó là mô hình móc khóa an ninh. Trên mỗi chiếc móc khóa có in rõ ràng, đậm nét số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố, trực ban phường và trưởng công an phường. Với chiếc móc khóa này, người dân không còn ngần ngại hay lúng túng trong việc thông tin cho lực lượng công an khi có sự việc gây mất an ninh trật tự hay có phạm pháp xảy ra, đồng thời còn là cầu nối thân thiện giữa người dân và lực lượng công an. Không những góp phần trong việc phòng chống tội phạm mà còn phát huy được vai trò của người dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Bà Trần Thị Ngọc Lan, tổ 31A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
việc làm các đồng chí này rất là tiết kiệm được thời gian và rất thiết thực. Đấy là cái điều mà chúng tôi rất thấy tán thưởng cái sáng kiến của Công an phường Đồng Tâm.
Từ khi mô hình móc khóa an ninh được triển khai, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 300 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông. Mô hình đã góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính, mọi thắc mắc cần giải đáp, trợ giúp pháp lý của người dân được thuận lợi, kịp thời, nhanh chóng. Qua đó góp phần kiềm chế và đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của người dân ngày càng được nâng cao, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Trung tá Lã Quý Hoàng, trưởng Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
chúng tôi sẽ nhân rộng nhiều hơn nữa để triển khai đến các hộ dân trên địa bàn phường và các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn phường đều nhận được các móc khóa an ninh để nhân dân nắm được rộng rãi hơn và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng công an phường.
Mô hình móc khóa an ninh chỉ là một trong hàng trăm mô hình phòng chống tội phạm được Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai xây dựng trong thời gian qua. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đề ra nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp hướng dẫn các ban ngành đoàn thể các cấp tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các ban ngành đoàn thể cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2018, Công an tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc các đơn vị địa phương lựa chọn 77 địa bàn đưa vào diện vận động tập trung, trong đó có 48 địa bàn xã phường, thị trấn với 29 địa bàn cơ quan trường học. Kết quả đã tổ chức được trên 2.000 buổi học tập tuyên truyền với gần 300.000 lượt người tham gia, học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Qua các buổi học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở và tích cực tham gia cộng tác với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đã phát huy vai trò tích cực góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trở thành mô hình tiêu biểu về công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong quần chúng nhân dân. Một trong những mô hình nổi bật đó là mô hình tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông tại thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Chợ Đại Minh thuộc xã Đại Minh, huyện Yên Bình nằm tại khu vực giáp ranh với các xã Đông Khê, Bằng Luân của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Do các xã này không có chợ nên mỗi khi đến những ngày chợ phiên mùng 3, mùng 8 âm lịch hàng tháng, bà con lại đến chợ Đại Minh giao lưu buôn bán rất đông. Những đối tượng hình sự thường lợi dụng dịp này để hoạt động phạm tội gây không ít khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trước thực trạng đó, ban công an xã Đại Minh đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thành lập tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi đi vào hoạt động, tổ tự quản đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra dẹp đường vào những ngày chợ phiên, có biện pháp phối hợp với công an xã bạn để đảm bảo an ninh trật tự và làm giao thông tĩnh tại khu vực giáp ranh. Ông Nguyễn Trung Thành, tổ trưởng tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông xã Đại Minh nói:
Tổ tự quản đến với các hộ dân ở trên địa bàn và phối hợp cùng với lại cả ban công an xã xuống tuyên truyền cho bà con về cái luật an toàn giao thông và cũng về công tác đảm bảo an toàn trật tự an ninh trong khu vực.
Để tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông phát huy hiệu quả, công an xã Đại Minh đã triển khai lắp đặt loa phát thanh tại khu vực chợ. Nội dung tuyên truyền mọi tổ chức cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm lòng lề đường để nguyên vật liệu, bày bán hàng hóa. Đồng thời tổ chức cho các hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Do là khu vực họp chợ nên thường xảy ra cảnh các lái xe taxi dừng đỗ lộn xộn tranh giành khách, các chủ hàng bày bán hoa quả gây ùn tắc giao thông và có một số thanh niên tụ tập ăn uống dễ xảy ra xích mích mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tổ tự quản đã thường xuyên tổ chức tuần tra nhắc nhở, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, năm 2018 trên địa bàn xã Đại Minh không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Xuất phát từ đặc điểm tình hình về an ninh trật tự tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh và cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh ủy, từ năm 2011 đến nay, Công an tỉnh đã chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chủ trương tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2018, Công an tỉnh đã cử 35 cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để phát động tập trung trong thời gian 4 tháng, thực hiện 4 cùng với nhân dân là cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc. Qua đó tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số nơi chưa được chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên. Cấp ủy chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ an ninh trật tự, qua đó là trách nhiệm của lực lượng công an. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa bàn còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do vậy, yêu cầu đặt ra cho cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm.
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền vận động nhân dân theo hướng là đa dạng về hình thức, ngắn gọn, thiết thực về nội dung và hiệu quả về biện pháp tuyên truyền vận động. Thứ tư là tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm đang hoạt động có hiệu quả để huy động nhân dân tham gia một cách tích cực hơn cả về vật chất, cả về tinh thần trong xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm. Xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo về số lượng và từng bước đưa công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại các địa bàn trên địa bàn của tỉnh nhằm không để tình hình an ninh trật tự phức tạp hơn, kiềm chế và làm giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở.
Có thể nói phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2018 đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị đều chung tay vào cuộc tạo nên thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động sáng tạo của nhân dân trong các cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng là sự tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Vâng, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được ngành công an triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, để các khu dân cư, vùng quê được bình yên, thì mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực chủ động phối hợp với lực lượng công an, thực hiện có hiệu quả phong trào này để bảo vệ cuộc sống bình yên cho chính mình. Tiếp sau đây là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện công bằng và đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua chính sách này đã giúp nhân dân, đặc biệt là những lao động tự do được hưởng những chính sách ưu đãi khi hết tuổi lao động. Tuy còn nhiều khó khăn khi vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng với những cách làm hay, bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã trở thành điểm sáng trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian qua, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với việc kinh doanh buôn bán trung bình mỗi tháng, chị Mai Thị Hạnh, tổ 14B thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có mức thu nhập từ 3 tới 4 triệu đồng. Để trang trải cuộc sống hàng ngày, vừa phải lo việc học hành cho con cái nên gần như chị không nghĩ đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Suy nghĩ của chị Hạnh cũng giống như rất nhiều người lao động tự do khác, đây cũng chính là nút thắt trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của huyện Yên Bình. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, bằng những cuộc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp để tư vấn, dần dần hiểu được tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Hạnh quyết định trích một phần thu nhập của mình tham gia mức đóng 1,8 triệu đồng một tháng với mong muốn được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Chị Hạnh nói.
Tôi đi làm tự do, người tự do này, thì sau này thì nó cũng vất vả, thì nên là tôi cũng chọn cái bảo hiểm tự nguyện này để sau này tôi có chỗ dựa.
Không chỉ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc duy trì bền vững, những người tham gia cũng được bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đặc biệt quan tâm. Chính sự nhiệt tình tâm huyết của những cán bộ chuyên viên bảo hiểm xã hội huyện mà nhiều người đã duy trì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhiều năm liên tục, chị Hà Thị Thúy Ngân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Xuất phát từ cái hoàn cảnh gia đình nhà mình ấy, thì là gia đình nhà mình là có ba anh chị em, nhưng hiện tại đến bây giờ là bố mẹ hưởng lương hưu, mà bản thân con cái thì cũng chẳng, nói chung là chưa phải nuôi ông bà ngày nào. Thế nên mình cũng suy từ bản thân mình ra là cũng chỉ có một đứa con, mà cuộc sống thì nó sau này nó thương mại hóa nhiều quá. Thế mức thu nhập của tôi giờ là khoảng 5 triệu một tháng, thì tôi chỉ trích ra khoảng 10% thôi, thì để nộp cái bảo hiểm sau này cho mình, để mình hưởng cái lúc mà hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động nữa, thì không phụ thuộc vào con cái gì cả.
Do thu nhập của người dân trên địa bàn huyện Bình chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ít. Xác định phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là mục tiêu trọng tâm của ngành bảo hiểm. Do đó, Bảo hiểm xã hội huyện cũng giao chỉ tiêu cho từng đại lý thu trên địa bàn. Đặc biệt, hàng năm Bảo hiểm xã hội huyện đều có kế hoạch phối hợp với ngành bưu điện trong việc vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội. Bà Lương Thị Hằng, Giám đốc Bưu điện huyện Bình nói.
Đối với riêng dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện thì trong cái năm 2018 thì quý 4 năm 2018 thì có cái sự tăng trưởng mạnh, và cũng có nguyên do của nó là trong những cái tháng đầu quý là chúng tôi triển khai tất cả các hội nghị về với các xã, và trong cái hội nghị đó thì có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Thì chúng tôi tổ chức cái hội nghị theo hình thức là tuyên truyền. Trước kia thì chúng tôi tổ chức tuyên truyền với hình thức là tuyên truyền hướng dẫn khách hàng rằng là quyền lợi như thế này, chế độ như thế này. Thế nhưng mà cái hiệu quả nó chưa cao, tự vì người dân thì thường người ta hay hướng tới cái con số. Nó do vậy là cái hiệu quả nó chưa cao, và khi chúng tôi thực hiện theo cái đổi mới theo cái phương thức khác thì cái việc hiệu quả nó được nâng lên rõ rệt. Và cái kết quả của quý 4 là trong 3 tháng thì chúng tôi triển khai là 13 hội nghị và thu lại được là 206 đối tượng là đã tham gia.
Trong công tác tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện Bình còn chú trọng thực hiện các buổi đối thoại trực tiếp giữa đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội với người dân. Tại đây, người dân được trực tiếp nghe hướng dẫn về mức đóng, phương thức, địa điểm để thu nộp, thủ tục hồ sơ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với những thông tin rõ ràng, cụ thể và minh bạch đã giúp người dân hiểu rõ về chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là trách nhiệm, quyền lợi trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, từ đó tự nguyện tham gia. Chị Tạ Thị Hợp, tổ phó tổ thu bảo hiểm xã hội huyện Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm là Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có cái kế hoạch giao chỉ tiêu cho từng huyện. Thì riêng đối với huyện Yên Bình thì cũng phân làm hai luồng đại lý. Thứ nhất là phân cho đại lý qua hệ thống bưu điện, và thứ hai là đại lý tại Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Đấy, thì về cái sự phối hợp thì Bảo hiểm xã hội huyện thì cũng phối hợp với hai kênh đại lý này. Thế nhưng mà chủ yếu là cái kênh đại lý qua hệ thống bưu điện, vì là đối tượng phát triển là người ta được giao nhiều hơn. Đấy, thế thì trước đây là cái thời gian đầu năm ấy, thì chúng tôi cũng giao chỉ tiêu cho Bưu điện huyện Yên Bình. Sau đấy là đến cuối năm thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái là cũng có cái kế hoạch phối hợp bổ sung. Thì Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cũng phối hợp với Bưu điện huyện Yên Bình là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho người tham gia. Cái đối tượng tiềm năng là mình tìm đến là những người trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đấy. Thế thì sau những cái hội nghị đấy thì cán bộ bảo hiểm rồi là nhân viên điểm thu của bưu điện cũng xuống tận nhà vận động đối tượng tham gia, giải thích về chế độ chính sách. Chính vì thế mà cái năm 2018 là cũng khai thác được nhiều đối tượng đạt 208% kế hoạch giao.
Trên thực tế, để vận động thành công đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc chọn đúng đối tượng tiềm năng có khả năng tham gia bảo hiểm là điều quan trọng. Bên cạnh đó, đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cải cách thủ tục hành chính là những giải pháp mà Bảo hiểm xã hội huyện Bình đang triển khai hiệu quả để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện. Nhờ vậy, riêng trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện Bình đã vận động được 292 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn lên trên 600 người, đạt 208% kế hoạch tỉnh giao. Ngoài ra, Nghị quyết 28 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí tiến tới giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm đã mở ra hướng đi thuận lợi hơn để huyện tiếp tục mở rộng đối tượng tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe phóng sự Yên Bình điểm sáng trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Ít phút còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.